Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 17 với đề tài Gương Cầu Nguyện của Cụ Bà Anne. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 36 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 36 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Kinh Thánh cho biết gì về cụ bà Anne? Câu hỏi thứ hai, hoàn cảnh của cụ bà Anne như thế nào? Bà có thái độ ra sao khi đối diện với hoàn cảnh như thế? Bạn thường có thái độ gì khi đối diện với những hoàn cảnh không như mong muốn của bạn? Câu hỏi thứ ba, đời sống thuộc linh của cụ bà Anne được trước giả Luca chứng thuật ra sao? Bạn nhận được sự khích lệ nào từ điều này? Câu hỏi thứ tư, lý do nào cụ bà Anne lại có cuộc gặp gỡ với cứu Chúa tại đền thờ Jerusalem? Sau khi gặp cứu Chúa, cụ bà Anne đã làm gì? Bạn đã làm gì khi được gặp cứu Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Kinh Thánh cho biết gì về cụ bà Anne? Trước giả Luca có lời giới thiệu ngắn gọn về cụ bà Anne. Xuất thân từ chi phái Ase, là con của ông Phanuel và đã rất cao tuổi khi bà gặp hài nhi Giêsu đến trong đền thờ Jerusalem trong lần ông bà Joseph và Mary làm trọn những điều trong luật pháp của Đức Chúa Trời quy định. Câu 22 và câu 36. Tên của bà có nghĩa là ân huệ hay là ân sủng. Một thông tin quan trọng được trước giả Luca nhắc đến của bà Anne chính là chức vụ tiên tri bà đảm nhận. Hay nói cách khác, bà chính là tôi tớ của Đức Chúa Trời theo như điều Đức Chúa Trời vẫn xưng nhận với các đầy tớ Ngài. Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay, ta đã sai mọi đầy tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi. Mỗi ngày ta dậy sớm sai họ đến. Theo Jeremy chương 7, câu 25. Cả nam tiên tri và nữ tiên tri đều thực hiện những công tác do Đức Chúa Trời sai phái. Họ đã nhân danh đấng chủ thể của lịch sử để rao những điều Ngài truyền phán với họ. Cụ thể như việc một tiên tri sẽ rao truyền lời Chúa, cung cấp cho dân Chúa những kiến thức để nhận biết một Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo và đang điều khiển mọi tạo vật của Ngài. Thêm nữa, qua các đấng tiên tri thì con người cũng được cung cấp những thông tin về những điều nên và không nên làm nếu muốn nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, nhà tiên tri đang thực hiện công tác rao truyền lời Chúa, hướng dẫn người khác nhận biết Đức Chúa Trời, chương trình của Ngài để sống đẹp lòng Ngài. Câu hỏi thứ hai, hoàn cảnh của cụ bà Anne như thế nào? Bà có thái độ ra sao khi đối diện với hoàn cảnh như thế? Bạn thường có thái độ gì khi đối diện với những hoàn cảnh không như mong muốn của bạn? Trước giả Luca tiếp tục kỹ thuật về cuộc đời của cụ bà Anne như sau. Thời thanh xuân, bà cũng đã từng kết hôn. Bà được sống với chồng trong khoảng thời gian là 7 năm. Sau đó thì chồng của bà qua đời. Kể từ đó, bà cứ luôn ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời để chuyên tâm lo công tác thuộc linh cao quý. Kinh Thánh không nhắc đến cơ nghiệp con cái của cụ bà Anne. Điều chúng ta có thể hình dung một cụ bà ở quá trong khoảng thời gian rất dài và mỗi ngày đang tận tâm làm tròn trọng trách thuộc linh đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Với thân phận là một người nữ thì gia đình, chồng con là nơi nương dựa duy nhất và cũng là động lực để vui sống mỗi ngày. Thế nhưng, người phụ nữ mà chúng ta đang nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này lại thiếu vắng đi động lực sống này. Bà phải ở quá trong khoảng thời gian rất dài. Đến thời điểm hiện tại, bà đã được 84 tuổi. Chúng ta có thể thấy, bà đã sống cô đơn hơn 50 năm qua. Nếu phải đối diện với hoàn cảnh, có thể gọi là nghịch cảnh này, chắc rằng dễ lắm chúng ta có những lời kêu ca, than vãn, hoặc chí ít nữa là lời chất vấn Chúa vì sao lại đặt để con trong hoàn cảnh bi thương như thế. Có lẽ ai từng đối diện với hoàn cảnh như cô bà Anne thì mới thấm thía được nỗi đau của một người ở quá, không chồng, không con, không sự sẻ chia buồn vui trong cuộc sống. Một phương diện khác, với những người không hoàn toàn giống với cụ bà Anne, nhưng cũng đang đối diện với những hoàn cảnh không như mong muốn, thì chúng ta có suy nghĩ và phản ứng ra sao? Góp nhặt từ thực tiễn, chắc rằng chúng ta cũng đã từng nghe không ít những lời than vãn, những câu than trời trách đất về những điều mình đang đối diện. Tuy cũng vẫn còn đâu đó, những con người sống vượt lên số phận. Họ không những không quán trách, nhưng lại tìm được lẽ sống từ hoàn cảnh bi đát. Tiêu biểu đó chính là đời sống của cụ bà Anne, nhưng vui với hoàn cảnh Đức Chúa Trời cho phép, vì bà đang sống trong niềm hy vọng về đấng Messiah sẽ đến để giải phóng con người thoát khỏi gông xiềng tội lỗi. Câu hỏi thứ ba, đời sống thuộc linh của cụ bà Anne được trước giả Luca chứng thuật ra sao? Bạn nhận được sự khích lệ nào từ điều này? Chính vì nhận biết trách nhiệm thuộc linh Đức Chúa Trời giao phó, nên cụ bà Anne, dù hoàn cảnh khó khăn đơn chiếc, dù tuổi cao tác lớn, nhưng cứ đem ngày hầu việc Đức Chúa Trời kiêng ăn và cầu nguyện. Câu 37. Chẳng những không sống bi quan, nhưng cụ bà tiên tri Anne còn có nếp sống trong tinh thần nêu cao tấm gương kiêng ăn, cầu nguyện cho công việc Chúa, cụ thể là việc dân Chúa đang trông mong đấng Messiah đến như điều Đức Chúa Trời đã hứa qua các tiên tri của Ngài trong Cựu Ước. Và Kinh Thánh gọi những hành động mà cụ bà Anne thực hiện là hầu việc Đức Chúa Trời. Bạn đang thắc mắc không biết mình sẽ làm gì để hầu việc Đức Chúa Trời? Hãy nhớ đến công việc Chúa để kiêng ăn và cầu nguyện để nước Chúa được mở mang, hầu cho ngày của Chúa sẽ mau đến. Tưởng chừng ở độ tuổi cao như thế, chẳng còn sức lực để một quá phụ có thể góp phần vào công việc nhà Đức Chúa Trời. Nhưng không, cụ bà Anne không những góp phần, nhưng còn là góp phần rất tích cực, trở nên tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo để được dự phần vào công tác thuộc linh cao quý. Thế nhưng thật sự cũng đáng buồn và hổ thẹn cho thế hệ của chúng ta ngày nay, khi có người tuổi đời vẫn còn trẻ, thậm chí là không ít những thanh niên đã thẳng thắn thoái thác công tác phục vụ Đức Chúa Trời, chẳng nêu gương trong việc kiêng ăn, cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn không ngớt trên môi câu nói rằng, tôi rất yêu mến Chúa, nhưng khi được kêu gọi vào công tác hầu vị Chúa hoặc tham gia vào các lớp học Kinh Thánh, các tổ cầu nguyện, thì chúng ta liền vịnh cớ rằng, tôi lớn tuổi, trí nhớ kém, sức lực suy giảm, hay hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, khó khăn hoặc công việc làm bận rộn, xin được miễn hầu vị Chúa. Chúng ta hãy nhớ đến gương của cụ bà Anne, đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đem ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện, để chính mình được khích lệ và nóng cháy hầu việc Đức Chúa Trời trong từng cơ hội được Ngài ban cho trên đất. Câu hỏi thứ tư, lý do nào của bà Anne lại có cuộc gặp gỡ với Cứu Chúa tại đền thờ Jerusalem? Sau khi gặp Cứu Chúa, cụ bà Anne đã làm gì? Bạn đã làm gì khi được gặp Cứu Chúa? Theo lời tường thuật của trước giả Luca, thì đang khi cụ Simeon vui mừng gặp gỡ Chúa tại thành Jerusalem, thì một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó. Câu 38, chữ thình lình được dùng để mô tả sự bất ngờ, không hẹn trước giữa các nhân vật. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này hoàn toàn nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Những con người thuộc linh yêu kính Đức Chúa Trời và phân phục chương trình của Ngài đã được hội ngộ tại đền thờ Jerusalem để chúc tụng Đức Chúa Trời và thuật lại với nhau về chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời khi Ngài ban đấng Messiah đến cho nhân loại. Câu 28 và câu 38. Sau khi nhận được niềm vui mừng được diện kiến Cứu Chúa, của bà tiên tri Anne không giữ riêng niềm vui cho mình nhưng đến với những người cũng đang trông đợi sự giải cứu đến từ Đức Chúa Trời để thông báo chuyện trò về chương trình của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ khi Ngài ban đấng Mêsia cho nhân loại. Có thể lắm, nhiều khi chúng ta khác với cụ bà Anne vì khi chúng ta nhận được tin vui mừng về ân điển cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn im lặng để giữ riêng cho mình. Sự im lặng này có thể đến từ nhiều lý do, song trong vô vàn những lý do đó có thể là vì chúng ta không muốn chia sẻ hoặc chúng ta đang không muốn nhận thấy rằng tin tức chúng ta nhận được là điều vui mừng đáng để chúng ta chia sẻ lại với người khác. Đức Chúa Trời vẫn đang đặt để xung quanh chúng ta mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Câu 38, họ đang ngày đêm trông ngóng để được nghe tin tức tốt lành về ân sủng của Đức Chúa Trời. Ước ao mỗi chúng ta có tinh thần như cụ bà tiên tri Anne đã sẵn sàng hầu việc Đức Chúa Trời bất kể ngày đêm, bất kể hoàn cảnh là thuận hay nghịch, bất kể tuổi tác, nay trẻ hay đã già yếu. Và mong rằng tấm gương của người phụ nữ tin kính này sẽ là động lực thôi thúc mỗi chúng ta góp phần trong công việc Chúa, cụ thể là sự cầu nguyện để ý cha được nên ở đất như trời, như lời cầu nguyện chúng ta vẫn dâng lên Chúa mỗi tuần. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 36 đến câu 38, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mưa ấy mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, nguyên giờ này được mưa chứa trăng. Đồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh, nhân danh Giê-xu cầu mưa giáng. Ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang trông chờ mưa ấy. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, vào lòng nào ngày đêm tín trung, gội nhuần nguồn phước mát mẹ hồn linh, luôn kêu xin cha đừng nao núng. Ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang trông chờ mưa ấy. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây.